Trời ơi, con là công tử cá hố nè má, con tới gặp vợ con mà tục lễ gì không biết nữa à.
Vậy chứ vợ cậu là ai, mà tên gì, vô đây làm cái gì, hồi nào, có chứng ai không, cậu có hôn thú với cổ không?
Dạ, vợ con là cô học trò can mết, má đóng vai má, còn chồng má đóng vai chủ hãng tàu đó quên sao?
Tôi không biết chủ hãng nào hết à, tôi cũng không biết ai... Ai tên là can mê can mớt gì hết.
Vậy để con nói cho má rõ nha, vợ con là cô Ba Trà đó má.
Chàng Cầm Ly đang ngồi gục đầu ủ rũ, bỗng bật dậy ngó gã đầu láng trừng trừng rồi quát mắt.
Cô Ba Trà là vợ của tôi, tôi có cưới hỏi đàng hoàng, anh đừng có nói ẩu nha. Cô ấy là vợ của tôi có cưới hỏi đàng hoàng nha, anh cũng đừng nói ẩu à nha.
Thấy hai con mèo đói đang giành một chú chuột vô hình, Di Hảo cười nhạt bảo. Mấy ông mà không nên to tiếng với nhau. Nè, tôi cho mấy ông biết, ở đây tụi tôi làm nghề nằm ngửa ăn tiền. Ba Trà là tay thượng hạng, chứ không có ai là vợ ai ở đây hết mà. Nhưng mà trong cái đám bất lương, cũng có người hối cải để trở thành lương thiện. Vậy chứ trong hai ông, có ông nào như vậy không? Nếu có thì trong đám em út của tôi, cũng có đứa ưng làm vợ của mấy ông được.
Dạ, dạ...
Công tử cá hố xung xoe, còn gã Cầm Ly thì điềm tĩnh ngồi im. Vậy cũng tốt, vậy bây giờ ông nào nạp tiền ra mắt, thì tôi cho gặp gặp vợ.
Công tử cá hố móc túi như mái, xỉa tiền rẹt rẹt, nhét vô bao thư, đặt trên mâm sơn mài. Di Hảo chợp lấy, và quát vào bên trong bằng giọng nữ chúa đa tình.
Đứa nào ở trong, biểu con Trà ra đây, gặp chồng nó chút coi bay.
Một cô gái tha thước lộng lẫy bước ra, công tử cá hố nhìn hai cây đèn ló xe hơi, đội dung ngực áo không chớp mắt. Di Hảo biết tánh hố, bèn hất hàm.
Nè, phải vợ ông không?
Dạ phải.
Vậy thì tôi cho ông chuột, với cái giá rẻ mạt à.
Dạ tôi
hai, không... 20.000 thôi.
Trời ơi má, tôi không có sẵn tiền, ở đây tôi có 7.000 thôi hà.
Trời đất. Vậy để 7.000 đó, đi về lấy 13.000 nữa tới đây, rồi dắt vợ về. Tới tối không có tiền, thì coi như mất vợ.
Chàng hố quơ cô vợ định hôn chàng, nhưng vì hảo quát.
Hôn một cái trả 1.000, ở đây là Nguyệt Tiên Cung, chứ không phải cái hẻm cây mai.
Vợ tôi hôn chứ bộ.
Bỗng từ phía sau có tiếng quang quang vọng ra.
Ông nói vợ ông là cô Pa, người này là Pa Tà sao?
Mọi người sửng sốt quay nhìn lại, một gã đàn ông to béo mặc cái áo xá sổ bề dậy bước ra và giơ tay.
Chào hết thảy người ta à nghe.
Cái tên ăn trộm, chung cái lỗ nào vô đây vậy?
Bà lừng có nói bậy bạ à nghe, tôi kêu lính bắt chết cha. Tôi vô bằng ngã lạc biệt chứ không có chung cái lỗ nào đâu à nghe. Tôi cho các ông các bà biết nha, tôi là chủ cái nhà này đó.
Mọi người dòm hắn trân trân, hắn vẫn điềm nhiên tiếp tay vỗ vỗ ngực.
Tôi là thù khoán cất cái nhà này cho cô Ba nha.
Cô đã có chồng rồi.
Có chồng hả? Có chồng nhưng mà bỏ chồng rồi.
Sao ông biết?
Tôi đã tới nhà chồng cổ mấy ngày qua. Cha mẹ chồng cổ không có nhận cổ là dâu à. Họ chi cổ à, họ không có xứng lắng à. Bắt cái thằng chồng phải thui cái con vợ lo.
Cầm Mi Dương nghe thế bật dậy.
Chính tôi đây. Tôi đâu có thui vợ tôi đâu. Tôi biết ông mà. Chính ông đó là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Chàng cá hố xua tay nói.
Trời ơi, hai ông bà đó sẽ bị tôi đưa ra tòa xét xử cái tội phá hoại với cả người khác nha. Trước nhất đây nè, Ba Trà là vợ của tôi. Tôi cưới hỏi có hôn thú đàng hoàng nha. Có gì Hảo làm chứng không, gì Hảo?
Cầm Ni Dương nghe thế gặp phát.
Dì Hảo chính là má vợ của tôi. Không có cần ai làm chứng hết trơn á trời á. Cũng không có cần hôn thú gì ráo chân, kẻ nào bỏ tiền ở cho cô Ba nhiều nhất thì cô là vợ của người đó. Vậy chính thầy Sáu Đà Ron đây đó mới là chồng của cô Ba chứ còn ai vô đây nữa.
Nghe tiếng nói oang oang, mọi người như tỉnh mộng. Nãy giờ lo tung đòn với nhau mà mấy con gà cồ và con gà mái không để ý đến một chú gà trống lẻn vào đứng ở góc đấu trường. Dì Hảo vẫy tay. Mời anh ngồi anh Sáu. Vậy nhờ anh tống cổ giùm mấy cái người này đi ra giùm cho tôi đi.
Từ lúc Tư Nhị bị dì Hảo đưa xuống giữ công tử cá hố, thì trên lầu chỉ còn cô Tư và Quế Anh. Cô Tư hạch hỏi Quế Anh về Trà, nhưng Quế Anh một mực thưa rằng không biết, không nghe gì hết. Cô Tư thở dài.
Cái vụ này ta nói đổ bể ra lùm xùm, khó xử ghê.
mà cũng tại nó thành cứng nữa chứ. Đang khi mấy cậu công tử mê đắm như vậy, mà nó còn đòi voi đòi tiên gì nữa, lại đâm đầu vô cái chỗ chết. Cô đã hết sức càng ngăn nó, nhưng mà nó nói là nó đã nhất định rồi. Cái đám cưới của nó tiến hành bí mật đâu ở dưới quê của cái anh chàng kia kìa, không có mời ai hết. Nó mua nhà 2-3 lần rồi mà cũng không cho ai biết địa chỉ. Nhưng mà cái ông này thầy nọ thì vẫn tìm tới. Cả phóng viên báo cũng tới gặp nó, rồi biết viết bài nữa, thì làm sao mà nó trốn được? Ngoại chăng nó có lách khỏi cái Sài Gòn này đó mà.
Quý Anh liền hỏi.
Ủa, còn ông Hoàng Sim La tịch luôn rồi hả cô Tư?
Đâu có tịch được em. Ông gửi thơ sang hàng tuần kìa. Trước khi nó quyết định lấy cái thằng kia còn ít ngày, ông có cho người đem thư qua, rồi tặng cho nó cả cái hộp hộp xoàn ngọc thạch nữa.
Cô Tư còn giữ đó không?
Tao đưa cho nó hết rồi. Nó khui thư ra đọc, nhưng mà tiếng Pháp, cho nên nó nhờ to coi rồi cắt nghĩa luôn.
Cái ông Hoàng chắc ông viết thư tình mùi lắm hả cô Tư?
Thì cũng cỡ mấy ông công tử ở bên mình thôi, nhưng mà tại vì ông là Đông Cung Thái Tử, cho nên câu cuối thì ông viết là giữa ngôi báo và em thì anh xin chọn em, trà.
Hết chỗ chê. Vậy mà hôm nọ em khuyên chỉ là chịu làm bà hoàng tốt đi, rồi chỉ sẽ tìm cho tụi em một lô ông hoàng khác. mà chỉ lại không ưng nữa.
Thì còn bao nhiêu ông trứ danh nó cũng gạt ngang để đâm đầu vô cái cậu ký còm này, bây giờ nó mới khổ thân đó chứ. Hồi sáng này nó có tới lữ quán gặp cô, mặt nó buồn, sắc diện sa sút kinh khủng lắm. Cô hỏi nó là có chuyện gì xảy ra, nó không nói, mà chỉ than có một câu là chắc em không sống nổi quá cô Tư. Rồi cái nó đi. Tao hỏi nó đi đâu, nó cũng không nói. Nó nói là hứa sẽ trở lại, nhưng mà từ sáng tới giờ không thấy. Tao chắc là nó lẻn về đằng này, nhưng mà tụi bay giấu tao chứ gì. Thôi, tụi bay lo cái Nguyệt Tiên Cung đi, còn để nó về đẳng ngồi thu ngân cho tao.
Lúc này Tư Nhị và Quế Anh định, hễ cô Tư đến đây, thì mấy chị em sẽ bao dây hạch hỏi cô có cái sợi hồng mao thứ của Nhị không. Nếu cô chống cự, chị em sẽ dùng võ lực để tìm cho ra điều bí mật kia. Bữa nay, Nhị có buồn ngãi thì chuyện thám hiểm không khó khăn gì. Quế Anh nghe chừng vai trò của Nhị đã chấm dứt nên gọi nàng lên. Quế Anh nháy Nhị rồi đứng dậy vui vẻ xoa tay, nói bằng tiếng Pháp.
Voilà, cô Tư vừa đi ngoài nắng, chắc là vui rớt ơn sao lơ, vậy để em đi lấy trà cho cô giải khát nha.
Cô Tư đập nhẹ cánh tay Quế Anh.
Mày nói cái gì kỳ vậy Quế Anh?
Dạ, em nói là cô đi ngoài nắng, bị nóng, chứ em có dám nói gì đâu.
Mày quỷ à nghe Quế Anh.
Quế Anh chạy mất, nhưng câu nói của nàng có ẩn ý trêu chọc, làm cô đỏ mặt tía tai. Cái tiếng giải khát làm cho cô nhớ lại lần trước tới đây, Dựng Tư bị Nhị kéo lên lầu trong lúc cô ngồi nói chuyện với trà. Nhị thấy cô Tư mặt đỏ rần thì soi mói.
Cô Tư tới tại đây tìm Dựng Tư hả?
Nói bậy, Dựng Tư nào lại tới đây?
Cô Tư, nếu mà Dựng tới thì cô làm sao?
Dựng Tư đàng hoàng lắm, Dựng không có như vậy đâu.
Em hỏi thiệt cô Tư nghe, mà cô đừng tránh né, thì em mới hỏi.
Tao có gì mà phải tránh né?
Dựng Tư á, Dựng đối với cô Tư như thế nào vậy?
Thì cũng bình thường thôi.
Nghĩa là đêm bãi ngày ba, trưa không nghỉ hả cô Tư?
Mày nói cái chuyện yêu tinh không vậy, hả Nhị?
Em nói thiệt, em hiểu cô lắm. Em nghe ha, có lần cô nói là Dựng lơ là với cô. Em thì em thương cô lắm. Cô coi nè, cô thì chưa có già, mà cũng giống như là vừa cứng cại mới là vừa ngon. Dựng Tư là người sành sỏi, sao lại không biết điều đó?
Thôi đi, mày đừng có nói bá xàm.
Cô Tư, em đố cô tại sao em cứ nói bá xàm hoài vậy?
Là tại mày khùng khiếp chuột rồi chứ sao?
Cô Tư là người đài cá, nhưng đối với Nhị, đôi lúc cô cũng dùng ngôn ngữ bình dân, và cô thấy cũng mặn miệng hay hay. Nhị uốn éo cọ quẹt vào người cô và nói nhỏ vào tai cô. Cô Tư la lên.
Bộ mày lên cơn rồi hả Nhị?
Em lúc nào cũng lên cơn vậy. Em sao em nghe nó ngứa ngáy cùng mình như là có bầy kiến nó chạy rừng rật ở trong cái mạch máu em vậy cô Tư.
Ngứa thì mày gãi thì cào đi, chứ đi nói khùng như vậy sao?
Gãi cào đâu có đã cô Tư. Là tại vì em có cái sợi đó đó cô Tư. Em đoán chắc là cô cũng
cô cũng có như em, nhưng mà cô làm lớn cho nên cô không nói xàm làm láo như em chứ gì.
Cô Tư, cô đưa cho em coi đi.
Không có à, em thua cô bao nhiêu em cũng dám hết à.
Cô Tư tô bật Nhị ra, nghiến răng giận dữ, nhưng Nhị cứ cà khịa.
Không phải em đặt chuyện đâu, mà đó là thầy tướng à.
Thầy tướng, thầy coi cho em đó. Bộ mày cho thầy coi hả?
Thầy coi tai mà biết chỗ đó mới là tài chứ cô Tư. Nè, tóc em đen à, mà thầy còn dám nói là em có... Ý, còn cô tóc đỏ một chòm, em cũng biết nữa, cái đợi gì thầy coi.
Cô Tư, chắc cô cũng ngứa ngáy như em chứ gì.
Vậy mà Dương Tư, Dương nở bỏ lơ cô ha, chắc cô khổ tâm lắm phải không? Nè, cô đừng lo, em có bùa.
Cô Tư ngồi êm rơ không phản đối nữa, Nhị nói sôi bọt quáp.
Cô phải quánh bùa nha, em có đủ bùa trị mấy loại đàn ông, làm cho họ nhắm mắt hả hồng đâm đầu vô đây mà chết. Cha nào cử nữ hả, em cho rụi tèn hén luôn.
Cô Tư nghe Nhị giảng giải về bùa một chập, rồi nói.
Ông là người Pháp, vậy ông biết bùa có linh không?
Tây Thổ Chà Già Đức Ý Hầm Bà Lăng hãy ăn bùa là ngớ ngẩn, ngay mà cô muốn biểu gì họ cũng nghe hết à. Nè, em nói cô nghe nè.
Nhị kề tai nói nhỏ một hồi, cô Tư gật đầu tương đắc và...
Vậy hả?
Càng nghe, nét mặt càng ửng lên tươi tắn, rồi hỏi.
Ủa, vậy chỉ có vậy thôi sao?
Chỉ một chút đó thấm vô từ giấy bản bớt ra cho là đủ rồi, đâu có cần gì khác.
Cô Tư thở dài ngó ra cửa.
Nhưng mà không lẽ ngày nào mình cũng cho người ta ăn cho hay sao?
Thì lâu lâu mới làm một pháp cho cô.
Bùa linh vậy mà cũng không cầm chân họ được khi mà họ muốn quất ngựa chuối em à. Để cô nói cho em nghe. Ông muốn chia gia tài làm 5 phần. Ông 2, cô 2, còn sắp nhỏ thì 1. Sắp nhỏ theo cô cho nên cô lấy 3, như vậy là tứ lục. Nếu mà cô muốn giữ nguyên cái lữ quán thì cô phải trả cho ổng 2 phần. Do đó cô muốn hùng với lại con trà. Nó vừa làm chủ 2/5 lữ quán, rồi vừa ngồi thu tiền như trước. Chẳng bao lâu thì lấy lại vốn, rồi mình làm chủ hoàn toàn luôn. Cô tính vậy đó, mấy em nghe có được không?
Được thì được quá rồi, nhưng mà chị ba em chỉ đâu có số vốn đó cô Tư.
Em không biết chứ, nó vừa ăn bài 2 bao bạc. Ngoài ra nó quẹo ông nào mà không có lòi bộ lư ra cho nó. Cậu ba, cậu tư nè, thầy sáu nè, ông bác sĩ nè, ngài quan tòa, rồi mấy vị thầy kiện, đốc phủ, hội đồng, rồi còn ông hoàng xiêm nữa. Quan trọng nhất á là con trà. Hễ nó chịu hồn với cô thì mới thành chuyện chứ.
Lẽ ra mắt ở đây là 10 tờ bộ lư. Ở đặng á, cô định bao nhiêu?
Thì ở đằng lữ quán không có cái vụ đó, nhưng mà ai muốn mời nó đi chơi ra khỏi lữ quán thì phải gấp 3, gấp 4. Còn tùy theo trường hợp, ma bắt coi mặt người ta, đó là chuyện sao? Bây giờ tao hỏi thiệt mày, tụi bay giấu con trà ở đâu?
Nhị chưa biết phải trả lời ra sao, nên lại ngó Quý Anh. Nghe hỏi, Nhị đáp.
Nhà này có bao nhiêu phòng em còn chưa biết hết nữa cô Tư à?
Vừa đến đó thì Quý Anh xuất hiện, tay bưng cái tách miệng cười duyên.
Em đem trà đặc biệt nè, cho cô Tư giải khát hết ăn sa lơ. Cô Tư thử hớp một cái coi.
Tao ăn sa lơ hồi nào mà mày nói vậy?
Dạ nếu chưa thì cô uống tách trà thì sẽ...
Bộ bay bỏ bùa hả Nhị?
Dạ đâu có đâu cô Tư, cô uống vô đi, chỉ nghe ngứa ngứa một chút thôi à.
Mọi người nhìn nhau, Quý Anh bật mí.
Chị ba chỉ có về đây hồi khoảng 7-8 giờ sáng á. Tay xách 2 túi bạc, tay thì ôm bó hoa bùm xùm tươi tốt, nhưng mà mặt mày chỉ coi bộ hốc hác lắm. Chắc là tại chỉ thức đêm chầu tướng sĩ đó. Em mừng quá à, hỏi chuyện tí li à, nhưng mà chỉ không nói gì hết. Chỉ còn nghiến răng dặn em á, là nếu có ai hỏi chị á, thì nó không biết. Rồi cái chỉ vô buồng khép nhẹ cửa, em nghe chỉ khóa trái cái cốp gì đó.
Bây giờ thì cũng xế qua, nó ngủ đã rồi. Đâu, tụi bay kêu nó dậy cho tao hỏi thăm chút coi.
Nhị nháy Quý Anh, Quý Anh vỗ đùi, dò đầu bứt tóc.
Ý, xin lỗi cô Tư nha, em lộn hồn lộn vía nói trọt rồi. Đó là hồi sáng hôm qua kìa. Phải rồi, hồi sáng hôm qua đó, chỉ ngủ một giấc rồi ký thức dậy đi mất, tới nay đâu có về đâu.
Cô Tư đứng dậy định đi ra, còn bỏ câu thòng.
Nếu không ở đây á, thì tao không biết là nó đi đâu mà tìm nữa đây.
Vừa đến đó thì nghe có tiếng rộn rã ở tầng dưới. Cô Tư kêu to.
À, anh Sáu hả?
Phải tôi đây.
Anh lên tính chuyện làm ăn hả?
Sáu ngồi lên lầu, cô Tư hỏi.
Ủa, anh đi đâu mà xách cái túi bạc kè kè vậy anh Sáu?
Thì bữa nay tới chở cô ba đi sòng lớn đấy chứ.
Tư Nhị mít ngăn.
Đánh ăn hung như bữa hở không có được đâu.
Ai nói vậy?
Không ai biểu hết á. Người ta có chồng rồi ạ.
Có chồng? Ủa, có chồng hồi nào tôi không hay ha? Sao không thấy thiệp mời tôi đi uống rượu vậy trơn vậy?
Anh tới đặng làm kỳ đà cắn mũi hả?
Trời, tôi tới chúc mừng cho cổ chứ kỳ đà ăn gì. Ủa, lạ chưa ha? Cổ lấy chồng, vậy là yên vệ hạnh phúc rồi. Sao hôm bữa gặp tôi cổ còn mà nói đi thử thời vận đen tình đỏ bạc làm sao vậy ta? Mà thiệt nghe, bữa đó ha, cổ ăn vét sòng gần 80.000 vậy đó. Đã vậy cổ còn nói tôi á, bữa nay nè, lại đây chở cổ vô đại thế giới đánh tiếp. Đó là đỏ bạc, còn tại sao cổ cho là đen tình ha?
Cái tánh chỉ vậy thôi mà, toàn chơi cầu Âu ha, đó đen mặc kệ, tình với bạc lạng xà ngâu à. Sáu Ngọ gãi đầu lia lịa rồi vừa gãi vừa kêu.
Khoan hả ông Tổ?
Ủa, Tổ gì vậy anh Sáu?
Tổ đệ, cô Tư với mấy em có thấy chưa? Tổ nhập rồi đó, tôi chậm chút là Tổ nhắc ha. Bữa nay tôi không có khịa tài xỉu, me hay bài cào, mà tôi đánh đề 36 con.
Ủa, sao vậy? Bộ anh có nằm chim bao hả?
Không có nằm chim bao mà thấy giữa ban ngày đó chứ. Thằng xe kéo á, nó nói với tôi á là đêm qua nó coi hát bội. Tôi hỏi tuồng gì, hay là dở. Thì nó nói tuồng Quan Công phục quê dung đạo. Nó nhớ câu nói lối là Huy Thanh Long hạ sát tướng tàu, dục xích thố xông pha ngàn trận. Tôi sẽ đánh quyết hai con luôn, con rồng với con ngựa. Rồng đó là Thanh Long, ngựa là tên của tôi. Chúng chắc rồi chứ còn gì nữa. Còn cô ba thì cô thì tôi biểu là đánh con chó.
Tại sao vậy?
Thì trà là trà lá. Lá gì? Lá cây. Cây gì? Cây còn. Là con cậy. Đó. Cứ đánh con chó là trúng lĩnh hàng.
Sáu Ngọ ôm cổ Tư Nhị và Quế Anh gộp lại